Đế Bá, chương 1631, Đế Ma Tiểu Thế Giới, góc truyện audio.com, đúng, cổ xích dương quả, đồ vật không thấy nhiều. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, bọn người Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, bọn hắn trèo đèo lội suối, theo bọn hắn cách biên giới càng xa, bọn hắn cảm thụ ma khí lại càng nặng, giống như có ma khí muốn nhập thể, bất quá, may mắn bọn người Lý Thất Dạ đạo tâm kiên định, căn bản không bị ảnh hưởng. Nếu ma khí nhập thể, sẽ hóa ma sao? Cảm thụ lấy ma khí lượn lờ coi như Lý Sương Nhan lạnh như băng xương cũng nhịn không được nói. Mai Tố Giao nhẹ lắc đầu, nói ra, ở chỗ này, mặc dù cùng táng Phật cao nguyên cùng loại, nhưng mà, lại cùng táng Phật cao nguyên khác biệt, nếu ma khí nhập thể, nó cũng sẽ không hóa ma, nếu đạo tâm không kiên, sẽ chỉ làm tâm ma của ngươi càng cường đại mà thôi. Nơi này cùng táng Phật cao nguyên là quan hệ như thế nào, giữa bọn chúng có liên hệ sao? Sao giống hòa thượng của táng Phật cao nguyên một khi bị độ hóa, không có huyết khí thọ nguyên khô cạn, đều có thể sống sót, có thể trường sinh. Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò nói. Đối với vấn đề này, coi như là Mai Tố Giao kiến thức uyên bác cũng khó trả lời, nàng không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Trong này, đã có quan hệ, lại không có quan hệ, về phần nguyên nhân chân chính phía sau, người không cần phải đi biết bởi vì còn chưa tới cấp độ kia. Bọn người Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, trên đường bọn hắn đi gặp được không ít ác ma. Trên thực tế, xưng những thứ này là ác ma cũng không thích hợp, gọi bọn họ là ma sĩ càng thích hợp. Những ma sĩ này toàn thân đều là thọ nguyên khô cạn, toàn thân không có huyết khí, nhưng mà, lại như cũ có thể hào hào còn sống. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, gặp rất nhiều ma sĩ, có ma sĩ là một đầu cự mãng lân phiến như sắt, ma khí trên người nó chảy xuôi, thời điểm cự mãng co lại, giống như là một tòa cự nhạc, nó đang thủ hộ lấy một gốc hoa hồng nho nhỏ. Cũng có ma sĩ là một bộ bạch cốt này lấy ma huyết làm cơ bắp, trong hốc mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, nó ngồi xổm ở dưới một gốc thánh thụ. Cũng có ma sĩ là một đống nước bùn này lưu động, thời điểm ma khí hiển hiện, khi thì hóa thành người khổng lồ, khi thì hóa thành kỳ sĩ, khi thì hóa thành sơn nhạc, dạng nước bùn này, thường thường trên người nó sẽ sinh trưởng một đầu lão đằng. Ở chỗ này, ma sĩ muôn hình muôn vẻ, bọn hắn đều có một điểm giống nhau, thọ nguyên khô cạn, huyết khí hoàn toàn không có, nhưng mà, vẫn có thể sống được thật tốt. Thời điểm gặp được những ma sĩ này, Lý Sương Nhan các nàng đều xem xét tỉ mỉ, đặc biệt là thời điểm gặp được một ít ma sĩ hình người, các nàng đều đặc biệt lưu tâm. Nhưng mà chớ nói Lý Sương Nhan các nàng, coi như là Mai Tố Giao kiến thức uyên bác cũng vô pháp từ trên thần thái quần áo của bọn hắn phân biệt ra bọn hắn sống ở niên đại gì, xuất thân từ môn phái nào, những ma sĩ này ăn mặc kỳ cổ lão đến để cho người ta căn bản không biết bọn hắn là sống tại thời đại nào. Nếu bọn họ một mực trường sinh, như vậy, bọn hắn hẳn là có một niên đại mở đầu. Coi như là Bạch Kiếm Chân không nói lời nào, cũng nhịn không được nói ra. Mai Tố Giao nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái này ta liền không cách nào biết được, không có ghi chép, chỉ ít tông môn chúng ta không có ghi chép phương diện này. Nói đến đây, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, có lẽ, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể. Góc truyện audio.com, đưa ra đáp án, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Niên đại rất cổ ta chỉ có thể nói với các ngươi, nó sớm hơn táng Phật cao nguyên. Còn ma giới cùng đế cương ai càng cổ xưa, cái này liền có chút khó nói, cần đại lượng khảo chứng. Sớm hơn táng Phật cao nguyên, Lý Sương Nhan cũng không khỏi giật mình, nói ra. Truyền ngôn nói, trước hoang mãng, táng Phật cao nguyên liền tồn tại, truyền thuyết 12 táng địa vẫn luôn là cực kỳ cổ lão đến làm cho không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu. Có chút khả năng không cách nào ngược dòng tìm hiểu, có chút là có khả năng ngược dòng tìm hiểu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Tất cả ma sĩ đều trông coi linh dược thánh thụ sao? Bọn hắn cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít ma sĩ, những ma sĩ này đối với ngoại nhân đến căn bản không có hứng thú. Ma giới linh dược tiên thảo, đế cương đế vương kim. Mai Tố Giao nói ra, ma sĩ cần linh dược tiên thảo, đế binh cần đế vương kim. Nghe nói, bọn hắn một mực sống, chính là vì hai thứ đồ này. Nếu không có người quấy rầy bọn hắn, nghe nói bọn hắn sẽ một mực trông coi linh dược tiên thảo. Bọn hắn không phải thọ nguyên khô cạn, huyết khí hoàn toàn không có sao, bọn hắn cần linh dược tiên thảo làm gì? Trần Bảo Kiều không hiểu nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Không phải bọn hắn cần linh dược tiên thảo, không tin, ngươi cầm dược vương đổi cho bọn họ, xem bọn hắn đổi hay không. Nói xong, đưa cho Trần Bảo Kiều một gốc dược vương. Lý Thất Dạ cử động như vậy, để Bạch Kiếm Chân cùng Mai Tố Giao cũng không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, các nàng đều xuất thân từ đế thống tiên môn, dù là đối với đế thống tiên môn như các nàng, dược vương cũng là 10 phần chân quý, nhưng mà ở trong tay Lý Thất Dạ cái này giống như không phải dược vương, tựa như là một cây cải trắng. Nghe được lời như vậy, lập tức để Trần Bảo Kiều hết sức tò mò tiếp nhận dược vương, chạy tới cùng một ma sĩ đổi, ma sĩ này chính là một ma sĩ đầu sư tử thân người, hắn ghé vào trong thạch động dưới một vách núi, hắn bảo vệ là một gốc cỏ non xanh mơn mờn, cỏ non này bất luận thấy thế nào, giá trị đều không sánh nổi dược vương trong tay Trần Bảo Kiều. Trần Bảo Kiều muốn dùng dược vương cùng ma sĩ kia đổi cỏ non, ma sĩ căn bản không để ý đến nàng, ngay từ đầu Trần Bảo Kiều còn sợ ma sĩ nghe không hiểu mình, liền dùng thần niệm giao lưu, có thể nói, bất luận là thời đại gì, bất luận là địa phương nào, thần niệm là ngôn ngữ trực tiếp nhất, ai cũng có thể nghe hiểu được. Nhưng mà, ma sĩ căn bản không để ý đến nàng, khi ma sĩ kia bị Trần Bảo Kiều lại nhảy phiền, liền một tay vỗ xuống, Trần Bảo Kiều cực tốc rút lui. Sau khi Trần Bảo Kiều thoát đi hang đá, ma sĩ kia cũng không đuổi theo Trần Bảo Kiều, chỉ là lười biếng nhìn nàng một cái, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say. Không đổi liền không đổi, cần hung ác như thế sao? Trần Bảo Kiều không khỏi lẩm bẩm nói. Cái này để Trần Bảo Kiều không rõ, hỏi Lý Thất Dạ nói. Công tử, đây là bởi vì cái gì? Bọn hắn không có khả năng không biết hàng đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Ta mang các ngươi đi xem một cái, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Cách chương.